148. Niệm Quán Thế Âm là quán chân tâm thường trú, là hồi đầu thiện ngàn.
Người mình niệm Quán Thế Âm đó gọi là chân quán, thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, bi quán, cập từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quán, vô cấu thanh tịnh quán. Mình niệm Quán Thế Âm đó tức là mình chân quán đó, quán chân đó, chân đó là chân tâm thường trú thể tích tịnh minh của mình đó, là mình tu tâm mình niệm Quán Thế Âm này. Bởi vì Quán Thế Âm mình là như Quán Thế Âm Như Lai. Chỉ Như Lai thì tôi đã nói rồi, chỉ cho bản thể chân như bất động, tự nó thanh tịnh, tự nó sáng suốt, là cái tánh vốn có của con người, của mọi người chúng ta. Thành ra niệm Quán Thế Âm, người nào mà nhớ Quán Thế Âm mình niệm Quán Thế Âm có nghĩa là người đó hồi đầu, mà hồi đầu thì nhà hả, hoài đầu là về bờ. Mình bị sóng dập gió dồi lên lên sắp chìm đắm khổ hải đây là bị gì, mình không biết hoài đầu, mình cứ mình đi sông ra biển, mà biển áp thấp nhiệt đới thì đi càng đi sông ra thì càng có thể đi tới chỗ chết. Mà nếu hoài đầu về kịp gọi đó là hồi đầu thiên ngàn, mình trở về với cái chân, cái quán chân của mình, cái quán mà cái quán chân tâm thanh tịnh thể tánh tịnh minh Như Lai nguyên giác diệu tâm vốn có của mình, tri kiến Phật của mình, thì là hồi đầu thì ngã, hoài đầu là về bờ. Cho nên niệm Quán Thế Âm tức là chân quá, là và thanh tịnh quá. Mình quá thanh tịnh là tâm mình hết vô minh phiền não, là tự nhiên là nó không có các cái thứ khổ ách nó xảy ra vậy. Quán đại trí huệ quá. Niệm Quán Thế Âm quán Thế Âm tức là mình quán cái âm thanh màu nhiệm đó, tức là mình trở thành cái người quán đại trí tuệ. Bởi vì mình buông bỏ hết tất cả những cái gì thuộc về vô minh căn bản, thuộc về vô minh chi mạc, mình buông bỏ hết thì mình trở thành là trí tuệ quán đại. Cái quán đại trí tuệ quán, bi quán, cập từ quán. Lúc bây giờ mình không có cái điều kiện để hại ai, làm đau khổ cho ai. Và bản thân mình thì mình trở về với cái sự an vui hạnh phúc của mình. Do vậy cho nên mình niệm Quán Thế Âm cũng tức là mình quán về bi, mình quán về từ. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Quán về từ thì là cho vui cho mình và cho người khác. Bi, quán về bi thì nó bạc khổ, nó nhổ hết tất cả những cái gốc khổ của mình và của người khác. Đó là bi quán, từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Vô cấu tình tình quá. Nếu mình thường nguyện nhớ Quán Thế Âm, và mình thường chiêm ngưỡng cái đức hạnh, cái phương pháp tu tập về Quán Thế Âm, thì đó là mình quán cái đó là mình có một vô cấu thanh tịnh quan, là mình có một cái trí sáng suốt vô cấu, một cái trí sáng suốt thanh tịnh. Nếu mà thường nguyện đức Quán Thế Âm, thường quán, thường chiêm ngưỡng Quán Thế Âm, thì mình sẽ có một cái ánh hào quang vô cấu thanh tịnh. Nó giống như là mình có cái mặt trời huệ thì nó phá hết các cái suy ám tối tập, dùng huệ nhật phát thì âm năng phục vai phong quả, phổ minh chiếu thế gian, là mình có một cái trí huệ nó phá hết cái sự tối tâm của vua mình che lấp rồi, thì là nó có thể là hàng phục hết các cái sự mà nắm bức đau thương khổ sở, giống như là lửa mà nó đã từng đốt cháy mà mình có được giọt nước mưa vậy. Và giống như đêm đen tối mịt mù trong cái rừng thẳm âm u tối mịt mù mà mình có cái ánh sáng, cái ngọn đèn vậy. Và niệm Quán Thế Âm tức là bi thể giới lô chánh. Niệm Quán Âm là cái Quán Âm là cái thể của bi, là cái bản thể của từ bi. là cái điều kiện để dứt trừ hết các cái sấm sét sinh nổ. Nó giống như là trời quang mây tạnh đó thì tất cả cái thịnh nộ sấm sét, cái của sấm sét không còn. Niệm quang là cái thể của từ bi, mà nếu niệm quang là cái thể của từ bi rồi đó thì nó giống như là trời quang mây tạnh, thì cái sự sấm sét, sự thịnh nộ của áp thấp, của bão tố không còn. Từ ý diệu đại danh chú cam lồ pháp võ, diệt từ phiền não nhiễm, tánh tụng kinh quang xứ, bố quý quang tịnh trung, niệm bỉ quang lực, chúng quán tất thâu tan. Cái đoạn này nè, là ý nói rằng là niệm quang thế âm, tức là niệm từ ý, là niệm đại văn. Niệm quang thế âm này nó trở thành giống như một cái ý từ, giống như là cái mây đẹp, nó sẽ dưới cái pháp võ cam lồ. Và mà khi mà đã có cái dưới cái pháp, cái mưa pháp cam lồ đó, thì nó sẽ diệt trừ hết thải những cái lửa phiền não. Cho nên phiền não diệm là cái lửa phiền não, là cái lửa đó là ta ví dụ phiền não như cái lửa, chứ mình nói là diệt trừ phiền não diệm là diệt trừ cái lửa, mà cái lửa đốt cháy nhà cháy rừng thì mình niệm sao cho được. Cái đó là phải máy bay, phải xe hơi sụp vào rồng mà chữa chứ, còn niệm quan âm mình diệt trừ phiền não diệm, diệt trừ cái lửa cháy nhà cháy rừng sao được. Tránh tụng kinh quan xứ bố quý quan thần trung, như là cái chỗ tránh tụng, cái chỗ kiện cáo, cái chỗ ngục tù đó ha, là niệm do sức niệm quan âm mà tất cả đều là được yên lành hết. Đó, các vị Phật tử gần xa nghe rồi tham thiền đi, coi tất cả mọi nguyên nhân đau khổ là do đâu? Là do mình, do cái động cơ, cái máy nó còn nổ thì tất cả răng cưa, dây sên, dây xích thì đều là vận động hết. Chứ cái máy mình hết nổ rồi thì tất cả những cái dây sên, dây xích, tất cả cái răng cưa trong cái bộ phận của cái cơ đó, cái động cơ đó đều ngừng hết. Ông quan tòa mà không còn xử nữa thì nguyên cáo, bị cáo, kháng thính giả đều về hết. Mà ở đây tất cả các cái sự khổ sở đau khổ tâm tổng như vậy mà mình niệm qua thế âm, tức là mình niệm, mình quay về, trở về với cái quan âm Như Lai, về cái thể tánh tịnh minh, về cái chi kiến Phật, về cái Phật tánh của mình, về cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình đó, thì các cái kia ở đâu mà còn xuất hiện để làm cho chúng sinh đau khổ được nữa. Cho nên học cái này nha, học cái này khó đó nha. Rồi đây là tôi đọc tiếp nè. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, phán bỉ thế gian âm, thị cố thường tu thường niệm, niệm niệm vật sanh nghi, quan thế âm tịnh thánh. Đấy, niệm quan âm tức là niệm diệu âm. Như tôi nói với Phẩm những lần trước đó, cái Phẩm diệu âm Bồ Tát thứ 24 mà Phẩm quan thế âm Bồ Tát là thứ 25. Diệu âm Bồ Tát mà sắp xuất hiện đến cõi Ta Bà để tham dự nghe Phật Thích Ca nói trên Pháp Hoa, thì diệu âm trên đường diệu âm đi ngang qua, tất cả thế giới diệu âm đi ngang qua đều trang nghiêm thanh tịnh tốt đẹp rực rỡ nhẹ nhàng thanh thác. Nếu diệu âm mà xuất hiện là thế ấy, đi ngang qua thôi đã là thế ấy, và đến quả Ta Bà này, quả Ta Bà này cũng đẹp đẽ rực rỡ như thế, giống như Địa Tạng Bồ Tát thì không đến quả Ta Bà là đẹp đẽ rực rỡ trang nghiêm thế. Thì diệu âm đó là diệu âm đó cũng tức là quán thế âm đấy. Diệu âm đến rồi về, mà Phật nói phẩm quán thế âm có nghĩa là tìm cách giữ diệu âm ở lại. Cho nên mình niệm quán thế âm tức là niệm cái âm thanh thanh tịnh thường xuyên liên tục, tức là giữ diệu âm ở lại đấy. Niệm quán âm tức là mình niệm, mình lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của lương tâm lương tri, của thể tánh tịnh minh của mình giữ được cái âm thanh đó, tức là mình giữ được nhiều âm trở lại, ở lại. Nếu như âm ở lại bằng cái cách là quán thế âm, phải lắng nghe cái âm thanh mầu nhiệm của lòng mình, của chánh niệm, của chánh định, từ nơi cái thể tánh tịnh minh, từ nơi cái chân tâm thường trú, giữ cái âm thanh đó, phải lắng nghe, đừng buông bỏ, đừng cái buông bỏ cái âm thanh thanh tịnh, đừng buông bỏ cái âm thanh trong sáng thánh thiện, thì đó là cái chất mà giữ quan âm trở lại. Cho nên diệu âm là quán thế âm, mà cũng là phạm âm, cũng là hải triều âm, thánh bỉ thế gian âm. Niệm quán thế âm là hơn hết trong các cái thứ âm thanh khác. Lắng nghe cái âm thanh quán thế âm, tức là cái âm thanh màu nhiệm của lương tâm lương tri mình, của thể tích tịnh minh chân tâm thần chú mình, thì hơn hết các cái âm thanh của thế gian. Cho nên là diệu âm quán thế âm, phạm âm, hải triều âm, thánh bỉ thế gian âm, thì cố thư tu thường niệm. Vì thế mà Đức Phật dạy rằng là cho vô tận ấy Bồ Tát rằng là phải thường niệm, và tất cả chúng sanh tu theo đạo Phật cũng phải thường niệm cái âm thanh màu nhiệm đó. Cái âm thanh màu nhiệm mà nó thường xuyên liên tục có ở trong lòng mình đó, mình hay giữ nó. Đó là niệm quan thế âm, là phải niệm như vậy đó. Chỉ có tôi thường niệm, niệm niệm được sinh nghi quan thế âm vận thánh. Quan thế âm là thánh của sự thanh tịnh. Bởi vì quan thế âm Như Lai là Phật tánh của mình rồi, là Như Lai như giác diệu tâm của mình. Quán thế âm tịnh thánh, ư khổ não tự ấp năng vi tác y hộ. Niệm được như vậy rồi đó thì tất cả những cái khổ ấp gì ở trên con đài này thì quán thế âm là thánh của sự thanh tịnh đó, nó sẽ hóa giải được hết, nó sẽ chuyển hóa, nó giúp đỡ làm cho xấu trở thành tốt, cho ác trở thành thiện, và tai ương khổ sở trở thành ra an lạc được hết cho mình. Quan ư khổ não với ánh năng nguyên tắc y hộ, làm chỗ nương tựa, chỗ nhờ cậy để dứt trừ các sự khổ sở. Cụ nhất thiết công đức từ nhãn thị chúng sinh phước tụ hải vô lượng thị có thể định lễ. Niệm quan thế âm đầy đủ tất cả công đức. Niệm thế âm là con mắt từ, quan thế âm là con mắt từ để giúp đỡ, để soi rọi các chúng sanh. Đó là cái chỗ mà chưa nhóm phước đức vô lượng. Vì thế cho nên những người đệ tử tu Phật cần nên đảnh lễ, cần nên niệm quán thế âm. Đấy là tôi nói về cái đại cương của cái bài ở trong kinh Pháp Hoa của Phạm Phổ Môn đó. Tôi hy vọng rằng là các vị bình tĩnh, đem cái tấm lòng trong sạch của mình để mà đọc lại kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, rồi tập tham thiền, tư duy, quán chiếu, phân tích, cuối cùng mình nhận thức đâu là chân lý. Rồi thấy được cái chân lý đó rồi là mình mới sửa tâm, sửa thân, sửa thân khẩu ý của mình. Chứ đem kinh Phổ Môn với nhìn vào cái tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm mà trông chờ, mà mong đợi, mà cầu nguyện, thì tôi thành thật mà nói với các Phật tử gần xa rằng điều đó là một cái điều mà mình tu, mình gọi là phát tâm tu đó, mà là dường như tinh tấn vậy đó, mà thực chất không có được cái gì hết. Bởi vì mình tu sai lạc với cái chánh nhân giải thoát giác ngộ thì làm sao có cái quả giải thoát giác ngộ được. Thân khẩu ý mình mà mình không tập Thiền định không tập nhận thức, không dựa trên cái cơ sở văn tư tu, mà mình thực hành một cách sai lạc, bằng cái lời nói, bằng cái nghi thức,